Chúa cùng anh chị
em.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Một hôm thấy đám đông Đức Giêsu lên núi, người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên, người lên tiếng dạy họ rằng: Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó vì nước trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khát khao nên người công chính vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại vì sự công chính, vì nước trời là của họ. Phúc cho anh em khi vì thầy mà bị người ta sỉ và bách hại và vu điều. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em trên trời thật lớn lao. Đó là lời Chúa. Các bạn chị em thân mến, các bạn trẻ thân mến, càng gần những ngày Tết, chúng ta thấy những không khí tấp nập ở ngoài đường, ở ngoài chợ, trong thánh đường và tất cả các nơi chúng ta đi qua đều thấy nhộn nhịp, toát lên một vẻ gì đó để chuẩn bị cho năm mới. Và ngày hôm nay, Chúa Giêsu cho chúng ta một bài giảng tuyệt vời ở trên núi, giảng cho các môn đệ và hàng nhiều ngàn người được nghe bài giảng của Thiên Chúa. Chúng ta gọi bài giảng đó là bài giảng bát phúc, tám phúc hay là bài giảng trên núi. Và cái phúc đầu tiên mà Chúa Giêsu cho các môn đệ và chúng ta được nghe đó là phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó vì nước trời là của họ. Ở trong cuộc sống chúng ta thấy có ba lớp người: lớp người giàu có, lớp người trung lưu và lớp người nghèo khổ. Đối với những người giàu, chúng ta thấy Chúa Giêsu chỉ ví họ như là những người vào nước thiên đàng khó khăn, không dễ để vào nước thiên đàng với những hành trang, với những đống tiền của mình. Nhưng mà Thiên Chúa không lên án, không buộc chúng ta phải nghèo khó. Nhưng mà những người sống theo tinh thần nghèo khó thì tất cả mọi người chúng ta đều là những người phải thực hiện cái điều này. Tinh thần nghèo khó có nghĩa là của chúng ta phải sống nghèo. Và lời chúc phúc của Chúa Giêsu ngày hôm nay xem ra có vẻ như chói tai với nhiều người trong chúng ta, nhiều người khó chấp nhận, bởi vì hầu hết con người chúng ta ai cũng muốn mong để làm giàu, ai cũng cố gắng để có tiền, có của sống nuôi thân. Cái điều đó là điều tốt, và miễn là những việc làm đó là những việc làm công chính, không phải những việc làm chúng ta gọi là kiếm tiền một cách bất hợp pháp. Trong những ngày đầu xuân không thấy ai chúc nhau như thế này. Năm mới cầu chúc ông bà anh chị em làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, có nghĩa là cả năm phải vất vả đi làm. Nhưng mà hầu hết là chúng ta thường chúc nhau những cái lời chúc tương tự như thế này: một năm no đủ, vàng bạc đầy tủ, tiền đô nặng túi, tiền giấy nặng bao, đi ăn được khao, về nhà được rước, tiền vô như nước. Đại khái là chúc cho nhau có nhiều tiền, rồi chúc cho nhau được hạnh phúc, được sức khỏe. Đó là những lời chúc tốt lành mà chúng ta muốn gửi đến những người thân quen, và chúng ta cũng muốn được người ta chúc lại như thế. Như vậy chúng ta phải hiểu tinh thần nghèo khó mà Chúa Giêsu muốn nói ở đây là cái gì. Có hai ý nghĩa như sau. Trước nhất, chúng ta phải coi tiền bạc đó là phương tiện để cho con người chúng ta sinh sống, và tiền bạc không thể nào lôi kéo chúng ta ra khỏi Thiên Chúa, hay là nói một cách khác, tiền bạc không thể nào lôi chúng ta xuống ngoài mục. Những người ham mê tiền của như Judas ở trong phúc âm chúng ta thấy, ông ấy là người giữ túi tiền, và phúc âm kể rõ là một con người gian tham. Chúng ta không phải là những người như Judas, nhưng mà chúng ta dùng tiền đó là phương tiện. Chúng ta biết phương tiện và mục đích thì khác nhau. Chúng ta muốn đi Đà Lạt, muốn sang bên Hoa Kỳ, muốn sang bên Pháp, chúng ta phải dùng máy bay, phải dùng xe. Thế thì tiền bạc cũng giống như vậy. Khi dùng xong rồi, chúng ta không cần tới nó, hay là chúng ta đặt nó ở vào một cái vị trí thứ hai thôi. Còn cái vị trí cao nhất chúng ta phải đặt đó là Thiên Chúa. Nếu chúng ta coi tiền bạc lớn hơn Thiên Chúa, thì đúng tiền bạc đó là ông chủ của chúng ta. Bởi thế Chúa nói tinh thần nghèo khó ở điểm thứ nhất này. Chúng ta biết là trong phúc âm nói nhiều về vấn đề này, đặc biệt là dụ ngôn của người thanh niên. Anh này giữ đạo một cách rất tỉ mỉ, chu toàn tất cả những giới luật mà Thiên Chúa đòi. Thế nhưng mà rồi cuối cùng thì Chúa muốn anh ta đi cao hơn một bước nữa, nghĩa là bán hết tài sản đi, bán hết đi, lấy tiền đó đưa làm phúc bố thí cho người nghèo. Thì người thanh niên này đã quay mặt bỏ đi, và phúc âm ghi đó anh này có nhiều tiền của. Cho nên tiền bạc rất dễ lôi kéo chúng ta ra xa khỏi nước trời và lôi chúng ta xuống thiên dưới. Đối với những người mà họ cho tiền bạc đó là mục đích, là hạnh phúc của đời, thì người ta sẽ làm tất cả những cái gì để có tiền có bạc. Có thể là ăn trộm, ăn cướp, gian dối trong vấn đề buôn bán, miễn là làm sao họ có tiền. Chúng ta thấy có rất nhiều những người giàu có, nhưng mà tâm hồn của họ lại sống tinh thần khó nghèo. Chẳng hạn Thánh Louis, vua nước Pháp, ông vua thì đâu có thiếu gì tiền, thế nhưng mà ngài đã sống cuộc đời nghèo khó tự ở trong tâm hồn. Và ngược lại cũng có những người khố rách áo ôm, nhưng mà trong tâm hồn lúc nào cũng mơ tưởng đến tiền bạc, lúc nào mở mắt ra là nghĩ đến tiền. Và những người này không những nghèo ở bên ngoài mà trong tâm hồn của họ cũng nghèo khổ nữa. Đó là cái thực trạng ngày hôm nay con người chúng ta phải đấu tranh, phải vất vả để kiếm kế mưu sinh. Điều đó không có gì xấu, chỉ xấu ở cái tâm hồn người ta khi mà ham mê tiền bạc và làm cho người ta rất dễ xa cách Thiên Chúa. Rồi có những người bảo là người giàu thì người ta hạnh phúc hơn những người nghèo. Chúng ta thấy chỉ đúng một nửa thôi. Ăn cơm với rau, nằm gáy o o, ăn cơm thịt bò lại lo ngay ngáy. Tức là những người giàu, người ta chưa chắc có sự bình an, mà suốt ngày cả đời của họ có tiền đấy nhưng mà vẫn lo lắng, sợ trộm, sợ cướp, sợ mình không làm giàu thêm nữa. Và cuối cùng khi xuôi tay xuống thì tiền bạc không đi theo con người. Và cái điểm thứ hai trong tinh thần nghèo khó mà Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta, đó là chúng ta hãy hỏi mình xem, tôi đang tìm Chúa hay là tìm cái gì khác để mang lại hạnh phúc cho tôi. Nếu chúng ta tìm Chúa thì chúng ta thực hiện lời Chúa như thế nào? Chúa bảo hãy lo tìm nước Thiên Chúa trước, còn các sự khác người sẽ thêm cho sau. Chúng ta có đặt thứ tự như vậy không? Chúa ở trên, chúng ta lo lắng cho Chúa đi rồi Chúa sẽ lo lại cho chúng ta. Có những người lo cả đời mà vẫn thiếu ăn, còn có những người chỉ lo nửa hay là chừng 30%, còn 70% để Chúa lo cho, thì những người đó cảm thấy bình an. Mà Chúa đã lo thì chúng ta thấy Ngài lo rất là chi tiết và rất là hoàn hảo. Chúng ta không thể nào có thể lo lắng mà hơn Chúa lo được. Bởi thế chúng ta trao cho Chúa cái sự lo lắng, nhất là về vật chất. Cho nên hạnh phúc có nghĩa là chúng ta hài lòng với những gì mà chúng ta đang có. Chúng ta đừng nhìn thấy những người có nhà lầu, có xe bốn bánh, xe con, tiền bạc rủng rỉnh. Những người đó chưa chắc họ đã là những người hạnh phúc chưa. Và nếu khi sống mà chúng ta thực hiện được hai điều mà chúng ta vừa nói ở trên, tức là chúng ta đã thực hiện được cái phúc nhất mà Chúa muốn dạy chúng ta, đó là tinh thần nghèo khó. Thưa ông bà anh chị em, năm mới sắp đến, chúng tôi xin cầu chúc Thiên Chúa và Đức Mẹ chúc lành cho mỗi người chúng ta. Và chúng ta đặt tất cả những sự lo lắng trong năm mới và những gì quá khứ đã qua trong năm cũ vào trong bàn tay Thiên Chúa và Đức Maria để các Ngài giúp chúng ta. Và tiện đây chúng tôi xin chúc ông bà chị em đầu xuân năm mới chúc bình an, chúc tâm hồn trẻ, chúc an khang, chúc sang năm mới nhiều ân phúc, thành công, sức khỏe và niềm vui. Xin chân thành cảm ơn bà chị em. Xin mời bà chị em chúng ta đứng lên đọc kinh Thiên Thánh. Tôi tin kính mộ Thiên Chúa.